Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của Nguyễn Thị Long An mang tựa đề A Phỏng. Kính mời quý vị cùng nghe. Gần 20 giờ ngủ ngồi gập ghềnh trong băng ghế, tôi tỉnh dậy bởi tiếng loa thông báo phi cơ sư phận đáp xuống. Phi cơ ngừng hẳn, tôi đứng dậy, với tay lấy cái sách hành lý, cửa mở bước lại ra ngoài. Hai người tiếp viên đứng chào khách có vẻ khó chịu khi thấy tôi không được tế nhị trong việc đi đứng. Mặc kệ, tình trạng muốn nôn mửa và đầu óc quay cuồng thôi thúc tôi cần một chút không khí khoáng đãng. Tôi lảo đảo quẩy sách hành lý lên vai, bước từng bước ngắn dọc theo hành lang tổng số. Dầm thấy đúng bản số muốn tìm, tôi bước xào vào băng ghế trống gần nhất. Ngồi một lúc lâu, thấy đỡ mệt. Còn hơn 4 giờ nữa mới tới chuyến bay của mình. Tôi đảo mắt dầm xung quanh. Hành khách ngồi chờ thưa thớt. Mấy ngọn đèn từ trên cao chiếu xuống. Ánh sáng dịu dàng mát mắt, gợi tôi so sánh những vòng ánh sáng hắt hiu của các con đường ở quê nhà. Lần đi, cảm giác bồi hồi náo nức bao nhiêu, thì lần trở về thất vọng và mệt mỏi bấy nhiêu. Trên con đường mòn vào xóm nhà xưa cũ, nhà tổ phụ hiện ra trước mắt, bỗng gợi nhắc tôi nhớ tới gian nhà cạnh bên, có người con gái với đôi biếng dài thả lơ lửng bờ vai, với đôi mắt tròn, to, ngơ ngác. Bây giờ tuổi phỏng cũng quá nửa chừng xuân, lòng tôi rộng lên niềm thương xót. Những lời giao ước âm thầm của hai đứa đêm nào như còn văng vẳng bên tai, hòa cùng tiếng rào rạt của sóng nước. Nàng trao thân, dâng hiến mảnh băng trinh con gái cho tôi. Ba mẹ phỏng không khứng sự cầu hôn của gia đình tôi. Chút tự trọng và bất mãn, tôi ra đi không lời từ biệt. Ngày đó, tôi tìm quên lãng bằng cách lăn xả vào con đường binh nghiệp. Chiếc trai chưa vẹn thì lửa đỏ lan tràn đốt cháy quê hương. Tôi chạy dạt đến xứ người. Bây giờ kiếm tìm vô vọng bởi bóng dáng phỏng mất biệt từ 20 mấy năm qua. Ngoài không khí trong suốt của phòng chờ, từ chân mây vòng tròn đỏ đã xuống hết nửa phần, không gian dấy lên màu tro xám. Đôi mắt tôi thoáng thấy một khuôn mặt người nào đó như đang mỉm cười trong bóng kiến. Tôi nhắm mắt là định thần. Lúc mở mắt, liếc dòm bên kia hàng ghế, nhận ra người đàn bà Tàu. Đôi mắt bà ta cũng đang chăm chăm hướng về bên này. Tôi quay mặt phía khác. Người đàn bà rời chỗ ngồi, ngập ngừng bước tới gần tôi, ấp úng. Ông, có phải là Đạt, nhà ở xóm Tàu, cạnh sông Bảo Định không? Tôi sững sờ dòng người đàn bà lạ. Sao bà biết tôi?
Ở Việt Nam, nhà tôi sát nhà ông mà.
Bỗng dưng nghe chừng ngừng đọc. Hồn tôi như bị cuốn nâng lên trên một bãi nhung tơ nào đó. Và nghe thấy chính tiếng của mình hỏi lại như trong cơn mê. Mỹ Phương. Có phải Mỹ Phương không hả? Trả lời cho tôi bằng những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, vừa cảm nhận xuân hoan, lấy nỗi tuổi buồn. Mỹ Phương ngồi nghiêng người xuống chiếc ghế trống cạnh tôi. Tay nàng lạnh ngắt trong tay tôi. Chúng tôi nghẹn lời. Thời gian như ngừng động. Hồn tôi bay ngược về quá khứ. Hình ảnh của ký ức làm thân thể tôi căng phồng. Hiện lần trong trí những ngày vui với nhau trên con đường nhỏ nhiều cây lá bao quanh, vòng vèo theo rìa con sông đầy nước. Tình yêu nồng nàn ấm áp bị ngọn gió đông ập thổi làm điêu tàn cây lá. Nỗi buồn cũ kỹ lan tới ngập hồn. Tình xưa gian dở, không thể nối kết. Mỹ Phương ơi, bao nhiêu năm qua, mọi sự đổi thay. Hiện giờ chúng ta đang trong hoàn cảnh trái ngang. Tôi đã có gia đình,
không thể giữ Mỹ Phương cho mình được. Một lần nữa, tôi đành làm người tình phụ.
Lại thế ngồi, tôi hỏi Mỹ Phương. Em qua đây bao lâu rồi? Ở với ai?
Hơn 20 năm rồi anh à. Em ở với con.
Vừa nói, Mỹ Phương vừa mở bóp tìm kiếm, đưa cho tôi tấm ảnh một người con trai khoảng chừng 25 tuổi. Thằng nhỏ trong hình giống in tôi thời còn trai trẻ. Tôi hốt hoảng kêu lên. Nó có phải là con anh không Mỹ Phương?
Tôi nghe trong sâu thẳm lòng mình những tiếng kêu vang thống thiết xót xa và tuyệt vời đau đớn. Ruột tôi quặn từng khúc và tâm hồn điên đảo.
Tiếng nói của Mỹ Phương nghẹn ngẹn bên tai.
Tên nó là Thành. Bây giờ con đi làm nó cho em rồi anh ạ. À.
Bao nhiêu năm em đã sống một mình. Gặp lại nhau nên coi như bạn thâm giao.
Tình yêu của chúng ta từ lâu em đã để lắng sâu và dĩ dãn. Chút ân tình cũ sót lại là đứa con đã lớn khôn.
Bên ngoài, vòng trời đêm đen thẳm, loáng thoáng vài ngôi sao nhợt nhạt, không đủ soi buồn đáy mắt. Tôi từ tạ nàng với nắng lại long lanh, những giọt nước mắt bồi hồi nhớ lại đêm tình ái đầu đời và sự thương cảm đang dày xéo hồn tôi. Tôi đã vô tình gieo nỗi đắng cay cho nàng suốt cuộc đời. Ngồi đây mà thân xác tôi dường như phiến băng rã tan trong nước sông đêm nồng nàn đó, và còn lờ mờ thấy lại hình ảnh lớp xương phủ dày là đà trên trường sống lưng lưng. Tha lỗi cho tôi, hãy tha thứ như tha thứ cuộc đời đã bắt em vào nẻo đoạn trường. Hãy quên và xem như chúng ta chưa cùng một lần ân ái. Quên hết những buổi chiều mưa, những khúc nhạc bên sông, những ảo vọng thần tiên làm ngẩn ngơ kỷ niệm. Và quên luôn trên mặt đất này có một người đàn ông đã khước từ bổn phận, bỏ đi biền điệp, không hề biết chấm dứt cuộc hành trình. Tiếng loa nhắc nhở chuyến bay của Mỹ Phương sắp khởi hành. Nàng đứng lên với lấy cái sách tay, cúi đầu đi thẳng. Tôi dòm theo cho tới khi dáng nàng khuất chìm vào vòng cửa sau hun hút. Tôi ngồi đó, bàng hoàng như người nằm mơ vừa tỉnh dậy. Trống không. Bây giờ thẳng thắn ôn lại phần cuối. Cuộc sống đã qua như một giấc mơ đời.
A Phong,
chú Ngầu đứng đằng sau nhà kêu con gái, âm thanh vang dội trên mặt sông. Mới 6 giờ sáng, dòng Bảo Định Giang còn đắm mình trong mặt sương trắng, không khí trong lành hòa cùng làn gió nhẹ xả về tứ phía. Lòng sông thấp thoáng ghe xuồng thẳm lừ hướng về phía chợ. Từ dãy nhà ven sông tới phần nhà bên kia đường, lối nhố lầu có, chợt có, cuồn cuộn khói bếp đùng lên lan tỏa trong không khí cùng tiếng khua động nổi trôi đây đó. Sân nhà của người Tàu trộn rộn mỗi đầu ngày như những năm tháng trước. Sàn nhà phơi tương bắc dài ra gần giữa sông, 5-70 cái khạp có nắp đậy kín được xếp ngay hàng thẳng lối phơi mình theo tháng ngày bất định. Chú Ngầu đứng giữa sàn phơi tương cất tiếng kêu con lần nữa.
Không lên tiếng, Phỏng ló ra cửa sau, đứng đỉnh đi về chỗ cha đang lúi húi. Chú Ngầu chỉ cho con gái mấy cái cặp tương cần phải lấy ra bán hôm nay, rồi bỏ đi lên nhà trước. Phỏng lặng lẽ làm việc hàng ngày của mình. Dỡ nắp khạp, lấy gáo nhựa có cán dài, thọc sâu vào khạp tương, múc ra, đổ vào mấy cái thau chồng lên nhau đã gác sẵn trên nắp khạp cạnh bên. Những hột tương mập tròn mọng nước, sền sệt lẫn lộn với những khoanh gừng nhiều hình thể khác nhau, toát ra không khí mùi thơm đặc biệt. Hằng ngày đã quen với mùi tương như vậy, mà mũi Phỏng cũng thun lại, hít hít như thưởng thức thêm hương vị đã có sẵn từ lâu, phức phưởng trong không khí đó đây. Phỏng bưng từng thau nho nhỏ, đặt dài theo lối đi giữa hai đám khạp tương. Phần tương ngọt và tàu xì lấy ít hơn mỗi thứ vài thau. Lấy tương đủ như lời phá dặn, Phỏng khuân từng thau đem ra sân gạch trước nhà, xếp ngay ngắn vào chiếc xe cây có tay đẩy. Màu vàng ngoắt tươi tắn của những thau tương gừng khơi dậy vị giác, nằm kiêu hãnh bên mấy thau tương ngọt và thau tàu xì đen đuổi. Xong xả, Phỏng phủ lên mấy thau tương tấm nhựa mỏng màu xanh, che đậy bụi đường và che luôn sự lộ liễu. Ngày nào cũng vậy, đem tương ra chợ cho mẹ bán và dẫn hai đứa em trai đi học ở trường tiểu học cách chợ vài con đường. Công việc thường ngày quá quen thuộc, Phỏng làm việc với nét mặt tư lự cố hữu. Thường từ chợ trở về, trước khi băng qua đường đẩy xe vô ngõ, Phỏng luôn dòm vào căn nhà bên cạnh như thử tìm kiếm bóng dáng người yêu. Nhưng anh vẫn biệt tâm. Hôm nay, Phỏng cũng dòm vào căn nhà cuối dãy, thấy một người con trai từ căn nhà đó đi lướt qua, mắt mở lớn, ngơ ngẩn dòm theo. Sao người đó lại giống hệt anh vậy? Vẻ mặt tươi cười trong sáng, vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh, dáng dấp vừa tinh nghịch, vừa oai hùng ngang ngược. Có phải anh không? Thấy em mà anh lạnh lùng hờ hững. Trên khúc đường này, dưới vòng trời xanh lộng lộng, cơn gió lốc nghe ngất mùi sông nước lẫn với mùi đậu nành rang. Anh đã ra vào, đi về, đã có những nỗi buồn vui giận với em. Bây giờ đã quên em, quên mất biệt đứa con cái tàu xấu số. Chúng mình đã xa nhau hơn 2 tháng. Tá em đâu hiểu được chúng ta tuy 2 người, nhưng đã thành là 1, đành đoạn từ chối lời cầu hôn của mẹ anh. Tá còn quá câu nệ giữa 2 chủng tộc khác nhau. Tá đâu biết rằng sự từ chối của ông đã gây cho em nỗi thống hận. Tướng giận hờn trong phút chốc, ra đi cho nguôi ngoai rồi anh sẽ trở về. Em quay quắt đợi chờ mòn mỏi. Anh ở đâu? Có thấu hiểu được, hiện giờ hòn máu nhỏ của anh đang lớn giận trong cơ thể em. Vì anh, em sẽ nhận chịu tất cả mọi điều khốn khổ và ô nhục trong cuộc sống. Không có chuyện tài trời xảy đến, không có trường hợp kết tinh và sự tương hình một bào thai của 2 đứa. Em cũng cố gắng quên đi, xem như chúng ta chưa hề biết nhau. Niềm hạnh phúc ước ao xa vời, không bao giờ thành tựu được trong đời của một người con gái bất hạnh như em. Sự gần gũi chỉ 1 lần, nên anh đã coi giữa chúng ta không một dây tơ ràng buộc nào cả. Coi như giờ trước, hôm qua, chiều nay, đêm nay, ngày mai, mãi mãi suốt đời, không có 1 phút giây nào tái hội. Không lẽ nào chúng ta phải sống xa nhau khi người này đã chan hòa trong máu huyết tủy xương của người kia? Chúng ta chỉ chung sống 1 đêm. 1 đêm thần tiên bằng đằng đẵng 1 năm hạ giới. Em đã trân quý vô ngần những thời gian anh ở bên em. Nhớ anh, em chỉ biết ngón vào miệng những kỷ niệm và uống từng mảnh nhỏ thời gian chúng mình cuốn quýt. Nhà anh bên kia, nhà em bên này, cách chia ranh bởi hàng rào bồm sụm. 2 đứa quen nhau từ ấu thơ, lớn lên cùng 1 vùng đất đai màu mỡ, 1 dòng sông, 1 con đường, cùng đi học, 2 lượt đi về trên đường có hàng điệp đỏ, thân thiết, rồi yêu nhau. Yêu cho tới nỗi không thể kiềm giữ. Nhưng thôi, không còn mấy thời gian nữa. Cái thai mỗi ngày 1 lớn. Làm sao che đậy được xóm giềng, làm biếm nhục gia phong. Tá biết được sẽ không để em sống. Nhớ tới sự nghiêm khắc thường có hàng ngày trong nhà, Phỏng run rẩy và liên tưởng tới sự trừng trị. Trời ơi, phải làm sao?
Phong úp mặt vào đôi bàn tay, nức nở. Bóng tối của đêm mênh mang lạnh lạnh, trời tối đêm với những việc sao chúng có, gió lùa lay động cành lá, những giọt sương khuya rơi lộp bộp trên mái tôn sau nhà. Nằm trong phòng trăn trở toan tính không biết phải than thở cùng ai, khi biết được một lần nữa tá đã thức từ lời cầu hôn của cha mẹ Azim. Lần này lấy cớ hai nước thù hằn từ ngàn xưa, Quảng Đông không làm sư gia với Hẹ, Uổng Công Phỏ đã đầu mày cúi mắt quyến rũ, cắn răng nhắm mắt sắp đặt hiến dâng thân xác cho Azim để cứu vãn cái thai đã 3 tháng. Gục đầu vào gối, kêu mẹ thầm trong cổ họng với nỗi nhán nhao tuyệt vọng. Phỏ nghẹn ngào nấc lên trong sự nghiệt ngã của mình. Điều muốn liều thân hủy mạng sống cho trôi theo dòng nước vẫn nhún lên nhắc nhở trở lại khi bước đường cùng khó khăn một mình trong vòng vây trùng điệp của định mạng. Hai hàng nước mắt chảy dài, Phỏng đành phải dùng cái chết. Đó là biện pháp cuối cùng, kết quả của một phút yếu mềm mà đời mình có những tháng năm hờn tuổi, những ngày gượng gạo vui cười. Có ai biết cái chết đang gần kề với tôi không? Bên ngoài, đêm đen vẫn vây phủ bầu trời. Những vì sao khuya đã ẩn mình trong mây. Đã quyết định, Phỏng bước khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa ra đi. Lần theo lối mòn thông xóm, băng mình thầm lặng luồn lách qua những bụi bờ, ẩn hiện như bóng ma trong bóng tối. Đi hoài theo cảnh dòng bão định hiền hòa, mà Phỏng cảm thấy lòng mình không yên ổn, xung sao như lượng nước nhấp nhô. Phía trời xa, nổi lên vài tia chớp ngoằn ngoèo, và tiếng gầm gừ tưởng như trời sắp sập. Phỏng nghĩ có lẽ sập trời thì sướng biết bao. Qua khỏi cầu Bà Tàu, cơn mưa đêm bỗng nhiên đổ ập xuống, tấm mặt nước khổng lồ thường trực tuôn đều đặn những dải nước căm căm lạnh buốt xương da. Phỏng lao đao, hai con mắt ríu lại mịt mù ướt nước và mê sảng đi giữa sự lùng bùng của cây lá ven sông. Mưa lất phất rơi, người Phỏng đã lạnh và sũng nước. Lầm dò hoài trong tâm tối, cho tới khi cơn sốt hoành hành, đầu váng, mắt hoa. Quân quốc đâu đây, những cụm bần, những cây bằng lăng hàng hàng lớp lớp chen chúc. Liều chết, Phỏng đã bất kể thân xác, bắt đầu bật nóng dữ dội. Ước độ đã thật xa nhà, mù mờ qua đáy mắt, một cây bần cao, mọc xiên thẳng giữa sông. Lấy bẫy, Phỏng đến dưới gốc cây, trèo lên, mò mẫm, bò gần gọn. Cắn chặt môi đè tiếng khóc. Phỏng hành động như người điên, nhắm mắt, buông tay. Mình ngã mạnh vào tấm liếp cửa lá của căn chòi hoang nào đó trong cánh rừng thưa. Cơn gió nhẹ từ hướng nào trong cõi âm u lạnh lùng thổi tới, chung quanh tối đen như mực. Phỏng tự hỏi, đây là đâu? Địa ngục A Tỳ. Tự hỏi nhưng không thể trả lời. Nhướng mắt thấy có cây đèn chiếu vịt nhập nhòa bên trong. Phỏng bật ngồi dậy định đi vào chỗ có cây đèn, khi cánh cửa vào căn chòi bỗng quay tít,
một con quái vật từ bên ngoài cửa lift phóng tới chụp vào cấu xé. Phỏng la hết dễ dụa, trong trò chuyển động, sập xuống, đè người Phỏng dẹp bếp với mấy tấm vách lá chồng chất lên nhau. Phỏng tỉnh dậy, trong trạng thái đau nhức khắp chầu thân. Đôi mắt liếc dầm căn phòng kính bưng, chút ánh sáng xuyên qua kẽ hở, lờ mờ soi bốn bức vách cây. Cửa mình, chiếc giường tre phát ra tiếng kêu có két. Đỉnh mùng ngã màu vàng, pha mấy vòng tròn hoang ố. Bàn tay Phỏng vô tình, bấu vào chiếc chiếu dưới lưng mềm nhũn, sợi chiếu đứt tả tơi. Đây là đâu? Ai cứu tôi? Qua rồi cái chết. Hàng háng thổi bay những hơi nước ẩm ướt trong tròng mắt. Không còn khóc được nữa. Không biết bên ngoài sáng hay tối, Phỏng tự hỏi như vậy và lắng tai nghe, nhìn như có tiếng khô động trong nhà. Tiếng dép đẹp xẹp, bước chân của ai đó, mỗi lúc một gần thêm. Một người đàn bà bước vào, Phỏng tròn mắt dùm người lạ. Ừ, cháu đã tỉnh lại rồi. Ngập ngừng và bối rối, Phỏng chống tay ngồi dậy, theo thói quen quờ quạng, hai chân từng đôi dép. Người đàn bà cúi xuống, cầm đôi dép mang tra vào chân nàng. Cháu mang đỡ đôi dép này nha. Nằm suy nghĩ đi, coi còn mệt lắm đó. Vừa nói, người đàn bà vừa đỡ nàng nằm xuống. Dì nấu cháo rồi. Mấy đêm ngày, cháu hôn mê đâu có cơm nước gì đâu. Ráng bình tĩnh ăn uống lấy lại sức nha. Cũng may, hôm đó mưa lớn không đi được nữa. Phải nhốt về dưới khóm bần. Trời, tối đen như mực hà. Ông nhà tôi mò hồi lâu mới kéo được cháu lên đó. Sốc nước. Mà sao dại dột vậy? Có chuyện gì thì nói thật với mẹ cha. Chết như vậy, không nên đâu. Bà kéo lấy một hơi, Phỏng lặng thinh nghẹn ngào. Dùng người đàn bà lạ, có gương mặt hiền lành. Đôi mắt xót xa của bà, ngó thẳng vào mặt người đối diện, cho một cảm tưởng được bao che an ủi. Lòng chợt nguôi ngoai, như trong cơn nóng bức, có một luồng gió mát lạnh ào ào thổi đến. Cuối cùng, Phỏng bập bẹ như mới tập nói. Thưa dì, dì thiệt nhân đức, được dì cứu sống. Cháu không dám trở về nhà nữa. Có thai, cháu lỡ dại. Nếu được chết thì đỡ khổ hơn. Người đàn bà tốt bụng như hiểu hoàn cảnh khó khăn của nàng. Cháu yên lòng, ở đây với dì đi. Dì vẫn không có con. Thủng thẳng rồi, cho gia đình cháu biết. Từ đây về sau, cháu kêu là dì hai nghe. Phỏng yên lặng với hai hàng nước mắt chảy dài theo khóe. Cùng lúc, tay Phỏng xoa chung quanh bụng mình. Buổi chiều trong phố chợ hoang vu giữa thành phố không người, rời rạc mấy người bộ đội xuống ống đi rõng, cuối cùng mất hút sau dãy nhà lầu cao. Phỏng đảo mắt vòng quanh, đi nhanh về phía căn nhà của cha mẹ. Cửa nhà đóng kín vắng lặng. Phỏng đứng trước nhà, năm ngón tay rung lên trên khung cửa. Phỏng ngập ngừng không dám gọi. Dòm lên cao, hàng chữ trong tấm bảng treo phía trên cửa đập vào mắt cho biết căn nhà đã bị niêm phong. Tay ẩm con, tay chỏi vào vách nhà, chảy nước mắt. Phỏng cắn răng để khỏi bật tiếng khóc. Quanh đây đâu còn ai mà nhờ vả. Ba và má nàng đã đi thật rồi. Phỏng nghĩ nhanh hay mình trở lại nhà dì hai. Nhưng mà thời điểm bơ vơ lạc loài dấy lên trong trí, nước mắt không ngừng tuôn khi dòng đứa con đang ngủ vùi trên vai. Thở dài, nhon nhán cho phận mình. Bỗng, nghe tiếng một chiếc xe nào đó qua đường, chạy chậm lại khi ngang chỗ Phỏng đứng. Chiếc xe ngừng hẳn. Một người đàn ông mở cửa xe bước mau về phía Phỏng. Tiếng nói thấp thầm trong gió thoảng. À, Phỏng lên xe, về nhà anh mau đi. Dầu mặt quay vào trong cửa, Phỏng cũng biết ai kêu rớt tình mình. Bối rối chưa biết phải hành động sao cho đúng, thì người đàn ông đó đã tới sát bên Phỏng, xớt bọng đứa nhỏ, miệng hối thúc. Lên xe mau đi Phỏng, đừng có ngại, ngày mai anh đưa em rời nơi đây với gia đình anh, sẽ gặp được ba và má của em bên kia mà.
Biết dòm thoáng nhận ra ánh mắt trìu mến của người đàn ông đang chiếu chăm bẩm vào mặt thằng nhỏ.
Trong đà này, chắc chắn A Diền tưởng thằng bé trên tay là con của anh.
Không nói một lời, nàng cúi đầu lẳng lặng bước theo như người mộng du.
Tiếng cửa đóng mạnh, đứa bé giật mình tỉnh giấc, méo máu.
Giọng ru của người đàn ông nhẹ nhẹ.
Ghe xuồng đặt lệch bờ kinh, anh về thu xếp cùng tỉnh nuôi con.
Mặt bừng nóng như mới nhấp chung rượu cay nồng. Phỏng vừa quay dọc dãy phố dọc theo đường và vờ như không nghe câu hát ru con của người đàn ông ngồi phía trước.
Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Thị Long An mang tựa đề A Phỏng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.